Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái đang trên đường dây từ Paris, Pháp Quốc. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái, chúc mừng năm mới ạ.
Dạ, năm mới Bính Thân, cũng xin cầu chúc anh chị Dương Phục và toàn ban biên tập của Đài Sài Gòn Radio một năm sức khỏe, thành công như ý nguyện, và đặc biệt là truyền thông của Đài Sài Gòn Radio dựng lên trên lá cờ tự do. Để nhân thể xin kính chúc quý khán giả của Đài Sài Gòn Radio một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.
Vâng ạ, xin cảm ơn lời chúc của giáo sư Võ Văn Ái từ xa xôi ở bên Pháp. Hôm nay là ngày đầu năm, ngày mùng 1 Tết, buổi phát thanh sáng sớm mà đầu ngày và đầu năm. Xin chúc tất cả quý khán giả đường nghe đài một năm tràn đầy ơn của tùy theo tôn giáo, ơn Chúa, ơn Phật, và được mọi sự như ý. Và cũng xin chúc các cộng tác viên ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có giáo sư Võ Văn Ái, được sức khỏe và cũng vạn sự như ý. Thưa giáo sư Ái, chúng tôi mỗi buổi sáng mà chương trình phát thanh này thì có nhiều những cái bản tường trình như là từ bên Nhật, bên Úc, rồi bên Pháp, bên Anh và ở khắp nơi nữa, các quốc gia ở vùng Âu Châu, thì đây cũng là một cái rất là vinh hạnh mà đài chúng tôi đã được có những cộng tác viên để mà quý thính giả có thể biết được những tin tức và những cái bản tường trình và tiếng nói từ rất xa như của giáo sư Ái hàng tháng, và bây giờ thì hai tháng một lần đến với chương trình của quý thính giả như thế này. Xin chúc giáo sư Ái cũng như là gia đình được sức khỏe đầu tiên ở cái tuổi của chúng ta, có nghĩa là cái tuổi của cái thế hệ đi trước. Thứ nhất ở bên Mỹ, bên Pháp này thì bây giờ thì chắc cũng hơi già rồi, sức khỏe là cần nhất, phải không thưa anh Ái?
À, thưa đúng đấy, anh Dương Phục, dạ, sức khỏe hiện nay thì mong muốn được cái đó thôi, không mong gì khác nữa đâu. Dạ.
Vâng, thường thường chúng ta hay chúc nhau bằng cái câu là vạn sự như ý. Hồi nãy chúng tôi cũng được chị Ỷ Lan chúc cho cái câu vạn sự như ý, nhưng mà vạn sự mà được như ý thì cũng hơi khó, thưa giáo sư Ái. Thôi một vài sự như ý là cũng được rồi, phải không ạ?
Dạ, thưa đúng ạ. Nhưng mà vạn sự như ý thì nó cũng nói lên được cái tinh thần dân chủ đấy.
Dạ.
Là mỗi người mỗi ý, nhưng mà ý nào thì cũng được chấp nhận và được vui vẻ cả làng đó. Cái đó thì mong mỏi lắm.
Vui vẻ cả làng, cái câu đó rất là hay ạ. Vâng, cái tên của chương trình này là những vấn đề hôm nay, nhưng mà thật ra đúng ra thì hôm nay chúng ta không có vấn đề gì, không nên có vấn đề gì, phải không ạ? Đầu năm,
dạ,
chúng ta chúc
đấy.
Nhau tất cả những cái điều
vì
may mắn.
Vấn đề mà nó ra thì nó sinh ra nhiều vấn đề lắm.
Vâng. Bây giờ hỏi thăm nhau về sức khỏe, về từng cá nhân, chúc Tết lẫn nhau rồi. Bây giờ chúng ta cũng chúc Tết tính rẻ rồi. Thì xin hỏi thăm là cái tình hình sinh hoạt Tết của cộng đồng người Việt ở khắp nơi như thế nào? Ở bên Mỹ này thì thôi rất là nhộn nhịp ạ. Đêm hôm qua là có giao thừa, đúng 12 giờ trưa ở các chùa nữa. Rồi đi hái lộc và đầu năm, và có hội chợ Tết ở trong thành phố thì nhộn nhịp lắm. Từ tuần này cho đến tuần sau liên tục là có các hội chợ ở các chùa, các nhà thờ, và cũng như ở trong cộng đồng, thì không biết ở bên Pháp thì không khí như thế nào, thưa giáo sư Ái ạ?
Dạ, thưa, không khí ở Pháp thì ta phải công nhận rằng nó không có bằng được cái không khí ở bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã có cái may mắn là tất cả người Việt thì đều rời nước ra đi vào cái năm 75. Thành ra những thành phố lớn như là Houston hay là Cali thì người Việt tập họp có thể nói hàng chục, hàng trăm nghìn. Thành ra cái sinh hoạt của người Việt bên đó đã có thể nói là nó gần gũi và chúng ta không thấy bị tha hương. Còn trái lại ở Pháp và các nước Âu Châu đó thì phải công nhận rằng người Việt không có được tập họp để chung sống với nhau thành những cái cộng đồng hay là những cái cơ sở như cái kiểu các chợ ở bên Mỹ. Bởi vì tôi nghĩ rằng các nước ở Âu Châu, đặc biệt ở Pháp, thì người ta không có cái chính sách là cho người Việt ở chung với nhau. Khi những người Việt vượt biển đến một cái thì người ta tập trung trong thành phố Paris. Rồi sau một thời gian chừng 1-2 tháng thì người ta đưa đi về các tỉnh. Thành ra vì vậy người Việt nó không có được tập trung nhiều. Và tuy vậy thì tôi thấy rằng người Việt bất cứ ở nơi đâu thì họ mang theo cái Tết của người Việt. Và bây giờ đối với người Pháp thì người ta cũng đã quen cái chuyện Tết Việt Nam rồi. Chúng tôi thì mấy hôm nay cũng nhận được những cái tổ chức quốc tế chúc mừng, họ gọi rằng là New Year, Lunar New Year, tức là cái năm âm lịch ấy. Thì tôi thấy cái Tết coi như là nó đã đi vào cái sinh hoạt của cái người Tây Phương, bắt đầu vào người Tây Phương rồi. Còn người Việt ở đây thì do cái tình trạng nó phân hóa về cái vấn đề địa dư, thành ra không có những cái cuộc hội lớn như ở bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên tại vùng Paris thì nó có hai cái tập họp mà tôi thấy thường năm, cho đến bây giờ đây vẫn còn giữ được, tức là bên phía người Việt thì do Tổng hội sinh viên Việt Nam ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì họ cứ tiếp tục. Ngày xưa thì đến Tết thì sinh viên, Tổng hội sinh viên tổ chức ở tại nhà Maubert, là một cái phòng hội rất lớn ở Paris quận 5, tức là quận Latin. Nhưng mà bây giờ thuê ở đó thì một là khó, hai là quá đắt. Và nên bây giờ Tổng hội sinh viên họ tổ chức trong những cái vùng ở ngoại ô của Paris, tại một cái thị trấn không xa lắm. Nhưng mà người Việt thì vẫn giữ cái truyền thống là đi dự cái Tết sinh viên, coi như là cái Tết mà 40-50 năm qua không có bao giờ được thay đổi. Từ ngày có vấn đề vượt biển thì lại có cái khu 13 là cái nơi mà rất tấp nập về những cái bán thực phẩm của Á Châu và những cái hàng hóa, những cái siêu thị lớn nhất thì phải công nhận là của người Hoa chứ không phải người Việt. Thì người Hoa họ cũng làm một cái Tết diễn hành, năm nay họ làm vào ngày 14 Tây. Tất nhiên là có múa lân rồi có đi diễn hành rất là đặc biệt. Thì cái đó người Pháp họ cũng đổ dồn về cái ngày, cái tuần thứ 13 để mà xem cái cuộc diễn hành của người Á Châu, và các đài truyền hình thì cũng có đưa lên. Còn tại các tư gia thì tôi thấy ai cũng hưởng cái Tết cũng không có bằng, nhưng mà ít nhất nó cũng giống như quê hương. Ngay bản thân chúng tôi thì cũng con cháu nội ngoại thì về đông đúc, rồi cũng giao thừa. Rồi hôm qua thì chị Lan là cái người mà rất là sính pháo, đúng 17 giờ chiều của Paris, tức là đồng lúc với giao thừa ở Việt Nam, thì chị đốt mấy tràng pháo nổ ầm trời lên. Riêng tôi thì cũng rất sợ, là bởi nước Pháp đang rất sợ cái nạn khủng bố, mà chị ấy lại khủng bố bằng pháo. Rồi mấy ông hàng xóm thấy hay quá cũng chạy sang xin pháo để đốt. Thì đấy là cái không khí của các tinh ra, nó đều như thế cả. Thì đấy là cái hình ảnh Tết của Pháp, đặc biệt Pháp nói chung, nói riêng, và của Âu Châu nói chung.
Vâng, quý tín giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của giáo sư Vũ Văn Ái trong chương trình tường trình từ Paris Pháp Quốc ngày hôm nay. Và giáo sư Ái được mô tả cái không khí Tết ở bên Pháp. Mà thưa giáo sư Võ Văn Ái đó, thì đối với quý thính giả đương nghe đó, có thể là nhiều quý vị cũng chưa sang Pháp lần nào, hoặc đã sang Pháp rồi thì đều biết quận 13 là nơi tập trung những cái coi như là khu vực thương mại của người Việt. Nhưng mà chúng tôi cũng đã từng đến quận 13, nhưng mà thật sự ra đó thì cái người Trung Hoa đông hơn. Cái khu này phải nói là cái khu Chinatown thì đúng hơn, thế nhưng mà người Việt Nam thì cũng gia nhập vào đây. Và vì thế đó, không biết ở bên Pháp là sao, nhưng bên Mỹ cái thời gian đầu đó người Mỹ, người địa phương hay lẫn lộn cái Chinese New Year với lại Vietnamese New Year. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu người ta gọi là Luna. Thì cái chữ nó chung chung cho tất cả nhiều cái quốc gia cùng là có cái ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng mà tới với người Việt bây giờ ở đây đó thì người Mỹ đã quen cái chữ Tết rồi. Ngay cả họ nói là chúc Tết chứ họ không họ dùng ngay cả cái chữ Việt Nam như vậy. Thì đây cũng là một cái sự trưởng thành của người Việt đối với các cộng đồng địa phương. Nhưng mà khi nãy giáo sư Ái nói là chị Lan mà đốt pháo ở bên này đó thì ở bên Mỹ này họ không cho đốt pháo, cấm đốt pháo. Thì đây cũng là một cái điểm mà chắc là những cái năm trước thì có những cái năm cho đốt, nhưng bởi vì nó cũng có thể gây nguy hiểm cho hỏa hoạn. Ở đây có những cái khu làng Việt Nam thì người ta vẫn đốt pháo, coi như là cái đốt đại thôi, ở trong các khu mà cả cái làng đó đều là Việt Nam cả. Thì biện pháp như vậy là họ cho phép đốt pháo trong ngày Tết Nguyên Đán, phải không giáo sư ạ?
Dạ không, cái và công nhận rằng như anh bảo đấy, thì kể từ cái ngày mà gọi rằng là khủng bố, cái mạng khủng bố vừa qua hôm 13 đó, thì kể từ đó thì Pháp cấm đốt pháo. Ví dụ như là cái ngày mà Pháp đốt pháo là cái ngày 14 tháng 7 mà Việt Nam ta thì gọi là Cato Reyes đó, đánh chết không tội đó. Thì cái ngày đó thì họ cho thả giàn đốt pháo, và cái quận nào cũng có đốt pháo cả, và pháo bông đấy rất là đẹp. Nhưng mà kể từ cái cuộc khủng bố hôm vừa qua đó thì Pháp không cho đốt pháo nữa. Và người Việt thì tôi thấy họ để cho yên để thôi, chứ họ cũng không có cấm đoán gì. Như kể như hôm qua là chị Lan chị ấy đốt là kêu bằng làm đại đấy, biết không sợ súng đấy. Chứ còn nếu như mà đốt mà nhiều quá, hàng tràng chừng một thước pháo thì chắc là cảnh binh nó thế nào nó cũng đến rồi. Cũng may mắn, nhưng mà cũng vui là bởi vì tự nhiên nghe được lại cái mùi pháo thì giống như mình sống vào cái thời còn trẻ đấy. Dạ, thì cái đó cũng là cái không khí mà đặc biệt của người Việt Nam, nó làm cho chúng ta sống dậy với quê hương trong những ba ngày Tết.
Hồi nãy thì giáo sư Võ Nái có nói là bên Pháp bởi vì là cộng đồng người Việt sống tản mát, không có tập trung như ở bên Mỹ và cũng không có đông như ở bên Mỹ, cho nên cái không khí Tết nó cũng không được bằng ở bên Mỹ. Nhưng mà có nhiều người ở bên này đó, thưa giáo sư Ái, nói là ở nơi nào người Việt Nam mà tụ tập đông quá thì vui, thật là vui. Thế nhưng mà cũng có những cái nét nó không vui lắm, tức là nó có cái sự mà qua lại rồi đôi khi nó có cái gại mà người ta hay gọi là chia rẽ đó. Nhưng mà thật sự chứ ở trên Santa Ana, ở Orange County, quận Cam ở California là đông người Việt Nam nhất đó. Thì năm nào cũng vậy đó, cũng có hội chợ Tết, nhưng mà năm nào cũng có hai hội chợ Tết chung ngày luôn. Thì người ta bảo cái đó là cái dấu hiệu của sự chia rẽ, tại sao không làm một thôi. Thế nhưng mà cũng có nhiều người nói đông quá thì làm hai, làm ba cũng được, cũng vui, đâu có gì là chia rẽ đâu. Thì bình thường thôi, trong cái đời sống sinh hoạt cộng đồng. Và năm nay thì chúng tôi cũng thấy như vậy, cái Tổng hội sinh viên có cái truyền thống là năm nào cũng tổ chức, bây giờ lại có cộng đồng người Việt ở California, Nam California, mà không phải chỉ một cộng đồng mà tới hai cái cộng đồng. Thành thử nó nhiều hội chợ Tết. Thành ra thì chắc giáo sư Ái sinh hoạt cộng đồng đã lâu rồi, chuyện này cũng bình thường thôi, đâu có gì là chia rẽ, phải không giáo sư Ái?
Dạ thì tôi nghĩ rằng mình đã gọi là dân chủ thì thôi, ai thích cái gì cứ làm cái đó. Dĩ nhiên là mình cũng mong rằng có một cái gì chung, nhưng mà nếu mà cứ đặt vấn đề là phải chung thì mới làm thì chắc không bao giờ tới đâu. Và cái việc mà nó phân hóa hai ba như vậy, thực ra mình không biết là có dám nói rằng đó cũng là cái truyền thống của dân tộc đấy. Thì anh nhớ ngày xưa chúng ta sinh hoạt ở đình đấy, cũng có chiêu trên chiêu dưới đấy. Người nào được một miếng thịt heo ở cái đầu thì đã thấy là hơn cái người được cái khúc đuôi rồi. Thành ra cái tinh thần mà trên dưới đó thì nó cũng ăn sâu vào trong các làng xã Việt Nam. Và bây giờ thêm cái chính trị nó đun vào nữa thì làm cho người ta lại phân hóa thăm hề nhau, thì tôi nghĩ rồi chắc phải qua cái thời cộng sản rồi, thì lúc đó dân tộc mới có lại một cái cuộc sống tình nghĩa như xưa. Còn bao lâu cái chế độ mà nó làm cho tan nát cái lòng người và đất nước đi như vậy, thì có lẽ chúng ta bị ảnh hưởng theo cái trào lưu mà gọi là cứ chửi nhau, chống nhau và đánh nhau đấy thôi.
Thưa giáo sư Võ Văn Ái, nói đến cái tình hình Việt Nam mà giáo sư Ái là người thường xuyên hay theo dõi, thì chúng tôi cũng đương đọc tin tức về Tết mà sáng hôm nay từ Việt Nam về cái đêm giao thừa hôm qua ở Việt Nam, cũng như những hình ảnh mà chúng tôi được nhìn thấy, thì thấy là một cái điểm như thế này. Ở Việt Nam bây giờ đó, họ ăn Tết khá là nhộn nhịp, mà cái đám Cộng sản Việt Nam đó, cấm không cho đốt pháo nhưng mà lại tổ chức đốt pháo bông rất là lớn, rầm rộ, tốn tiền ở Hà Nội, xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đêm hôm qua, giao thừa là bao nhiêu người tụ tập, mặc dù trời rất là rét. Ở Sài Gòn cũng vậy, và nhiều tỉnh nữa cơ. Ở ngay cả Cà Mau là cái tỉnh rất xa xôi, rồi Huế, Đà Nẵng, Hội An, những nơi mà du khách đến đông, mà du khách ở Việt Nam, không biết ở bên Pháp sao, ở bên Mỹ và bên Úc về Việt Nam để ăn Tết rất là đông. Vì thế cho nên cái không khí nó rất là khá nhộn nhịp. Thì không biết giáo sư ai nghĩ sao, có nhiều người nói là sau khi mà Đại hội Đảng tháng 12, cái tân gọi là các lãnh tụ tứ trụ mới thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là cũ thôi, còn ba ông mới, ông thủ tướng mới, chủ tịch quốc hội mới, chủ tịch nhà nước mới, thì bây giờ mới lại một loạt các tỉnh lớn, ví dụ như Hà Nội và Sài Gòn cũng thay đổi bí thư thành ủy, thành thử họ làm rầm rộ, nó có tính cách là biểu diễn, mà cái chữ ở Việt Nam gọi là hoành tráng, họ ăn Tết hoành tráng lắm. Thì cái tình hình như vậy thì giáo sư Ái nhận định như thế nào?
Dạ thì tôi thấy anh nói rất đúng, là hai cái chữ mà bên Việt Nam bây giờ người ta dùng thường xuyên lắm là hoành tráng và ấn tượng. Nó là chắc như vậy, là Tết năm nay của Cộng sản rất là ấn tượng và hoành tráng. Nhưng mà đối với chúng tôi thì thực ra thì đã từ lâu, trong cái lần trước chúng tôi nói chuyện với nhau thì tôi cũng không có cái hy vọng gì đối với cái Đại hội 12 đâu. Là bởi vì tôi nghĩ rằng sau khi mình đọc những cái bài diễn văn rồi thì nghị quyết rồi thì đủ thứ hết, thì tôi thấy từ cái Đại hội 7 cho đến bây giờ là Đại hội 12 thì nó chả có thay đổi gì hết. Tất cả chỉ nó biểu hiện được cái quan điểm và lập trường mà tôi cho là lỗi thời và lão suy đấy, mà không có thể hiện được một cái ý chí thay đổi nào cho dân tộc được phát huy và tồn tại. Và tất cả chỉ là một cái gọi là khẩu hiệu, chỉ có sống và sống bằng khẩu hiệu. Mà tôi cho cái khẩu hiệu của Đảng cho đến cái Đại hội 12 này thì là một cái thứ khẩu hiệu mà gọi là hò voi bắn súng sậy thôi, chứ cũng không có làm được cái gì nên thân đâu. Thành ra cái vấn đề mà xu thế của thế giới họ không bắt kịp. Ít nhất thì tôi cảm tưởng về chúng ta sống ở nước ngoài thì nhận chân ra được hai cái điều mà thế giới đang mong muốn. Thật ra thì tôi thấy cái ý chí của các nước Âu Mỹ thì cũng mong giúp cho Việt Nam được phát triển đấy. Nhưng mà cái sức ai ạt và ưu lì của Đảng Cộng sản thì không có cơ gì ngóc đầu lên được đâu. Thành ra hai cái tư trào trong thế giới đem lại một cái lợi thế rất lớn nếu lãnh đạo của Việt Nam mà thông minh và có trí tuệ. Tức là cái thứ nhất là một cái tư trào dân chủ hóa toàn cầu, và cái thứ hai là cái tinh thần gọi là chống bành trướng của cái sự hán hóa. Tôi thấy khắp nơi người ta đã bắt đầu chống cái vấn đề là những cái viện Khổng Tử đó là một cái thứ gọi là hán hóa ở các nước Âu Mỹ đó. Thì với hai cái tư trào đó thì nó đã giúp cho cái tinh thần và sự hậu thuẫn rất lớn của thế giới cho Việt Nam. Mà tôi thấy lãnh đạo Việt Nam thì không nắm vững được cái đó, và cái thế của trong nước quốc nội hiện nay thì với lãnh đạo Hà Nội thì chỉ có cái sự gọi là ù lì và cố tín mà thôi. Và đối với tôi thì cũng không tin vào lắm những cái chuyện mà mê tín dị đoan, nhưng mà tôi thấy cái sự kiện mà cái con rùa Hồ Gươm mà nó mất đi ngày 19 tháng 12 cũng có ý nghĩa lớn lắm. Cái con rùa ngày xưa đưa gươm cho Lê Lợi chống Bắc Phương, thì ngày nay con rùa đó chẳng những nó không đưa gươm mà nó lại chết đi, tức là chả có một cái gươm nào cho vào tay Cộng sản cả. Thì cái điều đó ít nhất nó cũng báo hiệu một cái gì có tính chất biểu tượng rằng cái chế độ này nó không có thể tồn tại lâu được, là bởi vì quần chúng cũng như quần chúng đảng viên thì tôi thấy bây giờ thì người ta cũng ngán ngẩm lắm rồi, còn theo đảng là chẳng qua chỉ vì cái ông thần tài thôi, chứ cũng không phải là vì vấn đề lý tưởng gì cả. Thành ra cái Đại hội 12 hay là những cái ông này lên ông kia xuống thì nó chả có thay đổi gì cho đất nước chúng ta bao lâu. Một cái điều 4 nó vẫn còn nằm trên cái hiến chương của Cộng sản Việt Nam.
Vâng, Thưa giáo sư, vừa nãy nói về cái con rùa Hồ Gươm chết nó là một cái điểm xấu, thì cái tin đó thì khi mà con rùa bị chết đó, thì cũng đã gây rất là ồn ào ở trong một cái giới, nhất là những cái giới kỳ vọng vào cái sự thay đổi. Những cái giới tranh đấu thì nói thôi cái điểm này xấu quá rồi, không không chắc là không 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 có gì xảy ra khác hơn sau cái đại hội thứ 12, và y đúng như vậy là vẫn là Nguyễn Phú Trọng lại còn lưu lại. Mà ông Nguyễn Phú Trọng này một cách không hiểu cái ý ông ấy như thế nào mà ông nói rằng là ông bất ngờ quá khi mà được tái bầu cử này. Rồi ông bảo chưa bao giờ có một cái cuộc bầu cử nào mà dân chủ đến như vậy. Thì có rất là nhiều người kinh ngạc tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại có thể trắng trợn nói mà sai sự thật, ai cũng biết là ông ấy chả bất ngờ tí nào cả, cũng đánh đấm mãi thì mới giành được cái chức này từ Nguyễn Tấn Dũng. Thì không biết là giáo sư Ái nghĩ thế nào, vai trò của Nguyễn Tấn Dũng có còn rơi rớt lại không, qua cái chuyện mà Phó Thủ tướng lên làm Thủ tướng, cũng là đàn em của ông ấy, rồi Trần Đại Quang lên làm Chủ tịch nước, ông trùm công an là bây giờ lại làm trùm của cả nước, rồi cái vai trò của bà Kim Ngân tân Chủ tịch Quốc hội thì như thế nào, thưa giáo sư Ái?
Dạ thì tôi thấy cũng như lúc nãy thưa với anh đó, thì tôi nghĩ là bao lâu mà cái người cộng sản còn ngồi đó, bất cứ là người nào tôi thấy nó cũng giống nhau thôi. Cái sự kiện là đại hội họp trong cái những ngày vừa qua, mà trong cái những ngày vừa qua thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy 46 lần máy bay Trung Cộng xâm phạm bầu trời Việt Nam và cái đảo Hoàng Sa Trường Sa, và cái giàn khoang Hải Dương 981 được đưa vào vịnh Bắc Bắc Bộ. Thì như vậy thì không biết là các ông kiến quốc ở chỗ nào và các ông ấy giữ vững đất đai như thế nào. Thì tôi thấy rằng cái chế độ nô lệ đó nó phải đi qua thôi, bằng cách này hay bằng cách khác, chứ còn là bao lâu mà họ còn ngồi đó thì dân tộc còn điêu linh thôi. Còn cái việc mà họ bảo là phải dựng lên công nghiệp này, công nghiệp kia đó, thì chúng tôi thấy rõ ràng là cái sức lực của cái công nghiệp Việt Nam thì chẳng qua nó chỉ là một cái nền kinh tế lắp ráp và gia công thôi, và hoàn toàn là bị các nước ngoài chi phối, đặc biệt là Trung Quốc bên cạnh chi phối hoàn toàn vào cái kinh tế của Việt Nam. Thì bây giờ nước Việt Nam nói cho đúng ra có thể thu gọn lại trong hai cái chữ thôi, tức là nước Việt Nam là một cái nước cho thuê và làm thuê, chứ chưa có hề ngóc đầu lên để mà có thể cho dân tộc được sống một cách nghĩa là vui hòa như Thái Lan ví dụ như vậy. Hay ngay Campuchia thì tôi thấy cái đời sống của người Campuchia tuy rằng sống dưới cái ông Hun Sen độc tài đó, nhưng mà xem ra thì nó vẫn hơn dân Việt rất là nhiều. Thành ra chúng ta có bàn tới nhân vật này nhân vật kia đi nữa thì cũng vô ích thôi. Bao lâu mà cái thể chế này nó chịu chấp nhận cái tiếng nói của quần chúng, mà ít nhất cũng học được cái bài học của Diên Hồng thời Lý thời Trần, mà họp một cái đại hội nhân dân để hỏi ý kiến nhân dân, ít nhất là các ông học xong đại hội mà các ông gọi là dân chủ như ông Nguyễn Phú Trọng nói đó, thì ông phải họp nhân dân lại, bô lão các nơi về, các đảng phái quốc gia được mời về và nói là đấy, chúng tôi đảng bây giờ đảng quang vinh như thế, người này lên cái chức này, người kia lên chức kia, các ông có đồng ý không? Và cái quốc sách của chúng tôi để mà xây dựng đất nước và phát huy đất nước trên mọi mặt đó thì dân chúng có đồng ý hay không? Thì nếu dân chúng bảo là chúng tôi đồng ý, chúng tôi ủng hộ thì quá tốt đi. Nếu dân chúng bảo không, chúng tôi thấy cái này chỉ đưa đất nước vào cái sự điêu linh như là 40 năm qua hay là 70 năm qua đi nữa thì cũng chả có mang lại cái gì ngoài cái chiếc bánh vẽ mà thôi. Và con rùa nó cũng chết vào đúng cái ngày sinh của ông Hồ Chí Minh là ngày 19. Mặc dù mình biết là ngày đó là ngày ông ấy đặt ra, nhưng mà nói là nó chọn cái ngày ông đặt ra để nó chết thì tôi thấy cái triều đại Hồ Chí Minh nó đã tan vỡ kể từ đó rồi.
Vâng ạ. Hôm nay đó thì là ngày mùng 1 Tết, nhưng mà là ngày thứ hai ở bên này, thì cũng là cái ngày thường, tất cả mọi người vẫn phải đi làm, các em đều phải đi học, nhưng mà người Việt Nam ở bên này không biết bên Pháp là sao thì đôi khi lại cứ nghỉ đại thôi, côn xích từ nghỉ để ở nhà ăn Tết rồi cho các em nghỉ luôn. Thì đây cũng là một cái truyền thống không biết có đáng khuyến khích hay không đối với cộng đồng người Việt ở bên này. Thế nhưng mà bên Pháp thì chúng tôi đoán là cũng cũng là một cái ngày thường làm việc mà thôi. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì giáo sư Ái có thể tưởng tượng được không? Tức là công chức ở Việt Nam được nghỉ 9 ngày. Rồi các học sinh á thì nghỉ tới 16 ngày. Đây là theo cái báo của ở Việt Nam loan báo, tức là họ ăn Tết lớn lắm, không có thấy một lúc nào mà lại thích nghỉ mà giữ dài như vậy cả. Rồi theo tin thì là tân bí thư Thành ủy Hà Nội đó, là ông Hoàng Trung Hải đó, đã đi tới công an của thành phố Hà Nội mà chúc Tết cho cái bộ tư lệnh công an Hà Nội. Thì đấy cũng lạ, ông tân bí thư đi chúc Tết đầu tiên là đến công an của thành phố để mà chúc Tết. Có lẽ ông ấy lấy điểm với ông chủ tịch nhà nước thì cũng là bộ trưởng bộ công an cũ thôi. Và ông còn tuyên bố rất là ngon lành, thì chúng tôi đọc bản tin thấy viết như thế này. Ông Hải ông nói là cần phải nâng cao cảnh giác, kịp thời ngăn chặn hiệu quả của sự chống phá của những thế lực thù địch. Trong ngày Tết mà ông ấy tuyên bố một câu đầy công an tính như vậy. Ở tại Sài Gòn đó thì tân bí thư thành phố này Đinh La Thăng cũng là một những cái tay mà coi như là đàn em của Phú Trọng đó, được lên chức vụ này và coi như là sẽ là ngôi sao ở trong đảng đó, thì là đi biểu diễn ở trên rồi cắt băng khánh mạc cái phố hoa ở Hà Nội, rồi chụp hình mà gọi là cái cộng sản hùng với chữ selfie, tức là tự sướng đó, đối với rất là nhiều dân ở trên đường phố. Thì đây cũng là một cái vài nét cái sứ của cộng sản ăn Tết như thế nào, ăn Tết dài như vậy, đốt pháo bông rồi. Nhưng mà những cái tân lãnh tụ thì cũng vẫn tiếp tục nói dối và đưa ra những cái lời hăm dọa dân chúng một cách rõ ràng như vậy, thưa giáo sư Ái.
Dạ thì đúng rồi, bởi vì thưa anh là cái chế độ đó mà không có công an thì nó đã sụp đổ từ lâu. Bởi vì phải có công an rồi mật vụ, chính cái đó nó kiểm soát nhân dân và kiểm soát tất cả những cái tiếng nói cũng cái suy nghĩ của người dân. Thành ra tôi cái chế độ đó nó đi chết công an là quá đúng đi. Thì cái điều đó cũng cho thấy được cái bộ mặt thật của cái chế độ đó. Thành ra tôi nghĩ rằng càng nghĩ đến những cái việc đó thì chúng ta cũng không nên lo lắng và mất thì giờ gì với những cái tính chất có cơ hội của họ đó. Chỉ chẳng qua họ chỉ nghĩ đến cái bản thân của họ với cái chức tước, và chức tước nó đi liền với cái đồng tiền. Thành ra cái đồng tiền thì làm sao mà có thể là có con mắt để nhìn đời được nữa. Thành ra cái chế độ đó còn tồn tại thì cái quyết sách công an trị thì nó vẫn tiếp tục thôi. Chẳng những là độc tài trên mặt chính trị, nhưng mà nó còn là một cái sự kiểm soát công an trị. Thì tôi thấy là chưa có cái nước nào mà có cái đại học công an như ở Việt Nam. Thì cái gì nó cũng công an cả, bởi vì nếu công an không còn thì đảng mất ngay tức khắc. Thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Và cái điều đó càng làm cho người Việt phải thức tỉnh. Làm sao mà tôi thấy là chúng ta có thể sống lại trong tâm tư chúng ta những cái ngày tháng mà vượt biển ra đi đó, là ra đi với một niềm tin rất lớn, trước nhất là thông tin cho thế giới biết cái sự điêu linh của đất nước và sự tàn phá về văn hóa. Nhưng mà ngày nay thì có thể là chúng ta đã khá an cư lạc nghiệp. Thành ra như lúc nãy anh cũng có nói đó, người ta đi về đồng bào ăn Tết, về ăn Tết rất đông, bởi vì về thì nó vui. Tiền bạc tiêu pha nó ít hơn ở bên Mỹ hay là bên Pháp. Thì những cái đó làm cho người ta quên khuây đi cái lúc mà rời cái bãi đáp để ra đi trong những cái chuyến vượt biển đó. Thì chúng ta làm sao sống lại cái tâm tư của những 10 năm đầu đó, thì có thể cái với cái tình trạng đất nước như thế, với cái sự hậu thuẫn của quốc tế trông chờ vào Việt Nam như vậy, thì nó có thể giúp cho chúng ta làm được nhiều việc lắm. Đấy là cái ý nghĩa đầu xuân của tôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Võ Văn Ái, khi mà Phú Trọng mà tái đắc cử tổng bí thư của đảng thì nhiều người nói thì thôi thế này là hết, không có thoát chung gì cả, tại vì Nguyễn Phú Trọng là nghiêng về phía Tàu rất là rõ ràng. Nguyễn Tấn Dũng người ta còn kỳ vọng là có thể nghiêng ngả về phía Hoa Kỳ, nhưng mà có nhiều người nói Nguyễn Tấn Dũng hay là Phú Trọng thì cũng thế thôi, chẳng có cách gì thoát được cái ảnh hưởng của Tập Cận Bình đâu. Và có nhiều người trong nước, chúng tôi cũng gọi về phỏng vấn một số các nhà tranh đấu nước, thì có ý là chê Mỹ là quá yếu, rất là rụt rè, và cái chính sách đối với cái Việt Nam lúc nãy, tức là lúc thế này thế kia, không có rõ ràng, tùy cơ, Nhất là họ rất là chê cái ông đại sứ Osios đó. Lúc ông ấy nhậm chức thì ông ấy gần như là ông chả quan tâm gì cái nhà tranh đấu, không có viếng thăm ai. Nhưng mà sau này có cái vụ Nguyễn Văn Đài thì ông lên tiếng rất là dữ dội theo lệnh của Bộ Ngoại giao. Và hôm Tết vừa rồi thì ông ấy lại lên trên đài truyền hình nói bằng tiếng Việt chúc mừng Tết. Thì cái đó là cái chuyện Ngoại giao đã đành. Thế nhưng mà ông này là người đồng tính luyến ái, ông lên với cả gia đình, ông gọi là gia đình, lên với lại cái người mà partner, người cặp cho ông là một ông Mỹ da đen, cũng là đàn ông mà da đen, ôm với đứa con nữa. Còn dĩ nhiên là hai ông với nhau làm sao có con, ôm con nuôi nữa. Ông đại sứ thì đóng vai vợ, còn ông kia đóng vai chồng, lên video chúc mừng theo cái thủ tục ngoại giao thì đã đành. Nhưng mà ông còn khoe là ông mới đem gia đình, ông mới sống ngay ở tại Hà Nội, sẵn sàng hội nhập vào văn hóa của địa phương, và ông nhận là cái quê hương này là quê hương thứ hai của ông, ngoài cái quê hương của ông ở bên Mỹ rồi. Thành ông Osios này bị cả cộng đồng người Việt ở bên này, không biết bên Pháp ra sao, là phản ứng chê bai lắm. Nhất là cái thời kỳ mà ông đi theo Nguyễn Phú Trọng mà đi sang bên Mỹ này đó, ông đến thăm cộng đồng Việt Nam đó, thì ông tránh né tối đa, sợ không dám chụp hình dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì không biết giáo sư ấy nghĩ sao về ông đại sứ này?
Dạ, tôi nghĩ rằng thực ra các ông đại sứ thì chỉ có thi hành một cái chính sách của quốc gia mình thôi. Nhưng mà tùy theo cái sở thích của mỗi người thì họ có những cái biểu hiện thân dân với dân Việt, như cái kiểu anh vừa nói đấy. Thì những cái mà bây giờ ông sẽ đạp từ Hà Nội vào cái Huế đó, thì mà cái đó thì dân Việt Nam có thể thích lắm. Nhưng mà những người mà có đầu óc thì không phải là cái chuyện ông ấy đạp xe đạp từ Hà Nội vào Huế, mà đất nước Việt Nam nó sẽ có tự do. Thành ra nó cũng tùy thuộc, thành ra này nó tùy thuộc hai bên. Một bên là Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ Hoa Kỳ ít nhất cũng không phải là một cái nước chịu lép vế trước cái sự tung hoành của Trung Cộng ở trên Biển Đông. Những cái sự kiện các tàu vừa qua đó cho chúng ta thấy đó là những cái nét chính. Nhưng mà cái cần thiết là cái đối tác của Hoa Kỳ, tức là lãnh đạo Việt Nam. Nếu là một lãnh đạo Việt Nam mà khôn khéo thì có thể đẩy đi xa lắm. Nhưng mà tôi thấy rằng một bên thì quá nhẹ, một bên thì quá nặng. Mà bên nhẹ là bên Việt Nam không có biết lợi dụng cái đó. Ngày xưa cha ông chúng ta, các triều đình xưa thì cũng bị Bắc Phương là xâm chiếm và ảnh hưởng kinh khủng lắm, chứ đâu có phải là đến cái thời đại ông Hồ Chí Minh thì mới có đi theo tàu thôi đâu. Nhưng mà ngày xưa thì cái chính sách ngoại giao của các vua của chúng ta đó thì khôn khéo lắm. Tôi không biết cái tiếng Mỹ gọi là cái gì, tiếng Pháp gọi là Alliance, là cái chính sách ngoại giao rất là mềm dẻo và khôn khéo, cũng như triều cống như thường. Nhưng mà không đưa nước Việt Nam trở thành ra một cái quận huyện của Trung Quốc, mà vẫn xem mình như là một cái vương quốc, mình vẫn là vua, chứ mình không phải là thần phục. Như khi mà phái những cái phái đoàn ngoại giao tới Bắc Kinh, thành ra tôi thấy cái chính sách đối ngoại đối với Bắc Phương của các triều vua ngày xưa rất là giỏi và chính trị cao. Nhưng mà các ông sau này thì cứ bảo là 4.000 năm văn hiến, mà các ông có học được những cái bài học lịch sử của cha ông để lại đâu, bởi vì các ông Marxist thì đã chống phong kiến rồi. Mà có một cái điều nữa là cái phong kiến mà các ông dùng đó là một cái danh từ có tính chất Marxist. Cái chữ phong kiến của Tây Phương nó không có ở trong cái xã hội của Á Châu đó, mà các ông thì cứ bảo là phong kiến, và các ông dập khuôn cái suy nghĩ của mình trên chữ phong kiến trong cái tinh thần của Marxist Leninist. Phải nói vì vậy các ông nhìn vấn đề rất là sai, không học được gì của tất cả những cái chế độ của vua chúa thời xưa trong cái việc mà giao thiệp với Bắc Kinh. Thành ra bây giờ tôi nghĩ rằng một là các ông phải học lại lịch sử Việt Nam, cái chính sách ngoại giao đối với Bắc Phương của các triều là Lý Trần Lê thời xưa như thế nào và thời nay nó như thế nào. Và cái thứ hai nữa là trên cái đại quan chung thì tôi thấy Hoa Kỳ cũng như các nước Tây Phương rất ngại về cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì ngày xưa ông La Tư ông đã nói rồi, ngày nào mà cái tên tàu mà nó nổi dậy thì chết, gọi là Perinzone, đó là cái nạn nạn vàng nó sẽ tiêu hủy Âu Châu đó, thì cái sự kiện đó bây giờ nước nào cũng ý thức tới cái vấn đề đó. Và Việt Nam là nằm ở một cái vị trí hết sức quan trọng ở Đông Nam Á, nó có thể rằng là nó ảnh hưởng hết cả Đông Nam Á. Mà nếu lãnh đạo Việt Nam biết được cái vai trò có tính chất là địa chính trị như vậy, thì họ vừa có một cái chính sách ngoại giao đối với Bắc Phương giống như các vua chúa thời xưa, và đồng thời bây giờ họ cấu kết được với tất cả các lực lượng, trước nhất là của Hoa Kỳ và của các nước châu Âu đó, thì đó là cái thế mà làm cho họ không cần phải đu dây mà có thể đứng vững để mà giữ vững được cái cân bằng trong cái vấn đề mà xâm lược của nước ngoài vào. Nhưng mà rất tiếc rằng tôi không tin là lãnh đạo ở Hà Nội có thể làm được chuyện đó, và tôi không thấy cái chân dung của một người nào có thể đóng được cái vai trò đó. Thì có lẽ vai trò đó phải là cái vai trò của số đông, của một cái tập thể có trí tuệ của Việt Nam chung cùng với nhau mà làm thì mới có thể giải quyết được. Còn trông đợi vào những cái quyết sách, những cái nghị quyết, những cái đại hội cũng như ông này ông nọ thì tôi đã mất niềm tin nó từ lâu rồi.
Dạ vâng, rất là đồng ý với giáo sư Võ Văn Ái. Trong những ngày qua thì chúng tôi cũng liên lạc về Việt Nam để phỏng vấn một số các nhà tranh đấu ở Việt Nam, thì đa số đều có cái nhận định tương tự như vậy. Có người còn nói đùa là năm nay năm con khỉ, thành ra cái đám mà nó mới lên thì nó múa may như cái trò khỉ vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là nó đừng trở thành những cái trò quỷ, tức là nó hành hạ các anh em nhiều quá. Vâng, bây giờ thì trở lại với Paris, Pháp Quốc của giáo sư Võ Văn Ái, mà chúng tôi được biết rằng là giáo sư Ái cư ngụ tại Paris, nhưng mà cái tầm của hoạt động của giáo sư Ái thì cũng dàn trải nhiều nơi và nhiều lĩnh vực lắm. Paris thì gần với lại bên Geneva phải không ạ? Tức là cái nơi mà đặt cái trụ sở của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc thì trụ sở chính là New York, thế nhưng mà cái tập trung tất cả những hoạt động về nhân quyền thì ở Geneva thành thử. Cộng đồng chúng ta cũng từ khắp nơi vùng Âu Châu cũng hay sang Geneva để mà biểu tình hoặc chống đối hoặc là trình bày những cái quan điểm như là giáo sư Ái vẫn thường ra điều trần ở tại Geneva. Và giáo sư Ái cũng hoạt động trong Ủy ban Vận động Quyền làm Người, rồi cũng đã từng là người chủ trương Quê Mẹ là tên một cái tờ báo trước đây. Rồi cũng liên quan tới rất là nhiều những hoạt động khác, chẳng hạn như đã hoạt động rất là mạnh như là một phát ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ủy viên truyền thông của Giáo hội, rồi lo cái phòng thông tin hải ngoại của Giáo hội. Thì nhân dịp năm mới thì giáo sư Ái có điều gì để mà nói về những cái mà hoạt động của giáo sư Ái mà chúng tôi vừa liệt kê ra không ạ?
Dạ, cái hoạt động đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục thôi. Dĩ nhiên là chúng tôi thì cứ đi mãi con đường đó mấy chục năm qua. Cũng mong rằng trong năm mới này thì trong cộng đồng người Việt, đặc biệt tại Mỹ, sẽ dấy lên những cái hoạt động có tính chất quốc tế mạnh mẽ hơn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là chúng ta không có cách nào khác để viện trợ cái sức đấu tranh của các xã hội dân sự cũng như các cá nhân hay các đoàn thể, đặc biệt là các tôn giáo, nếu không có cái sự hậu thuẫn của quốc tế. Thành ra làm sao để chúng ta có thể dấy động cái đó để bảo vệ được những cái người đang đấu tranh, mặc dù là chúng ta có làm gì nữa thì họ cũng bị bắt, họ cũng bị hành hạ, nhưng mà ít nhất là nó cứu vãn được một phần nào. Nó không có thể, cộng sản không có thể làm được như 20-30 năm trước. Thành ra cái sức tranh đấu của chúng ta, của cộng đồng người Việt nói chung ở hải ngoại có liên hệ chặt chẽ với cái sự bảo vệ của những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và các xã hội dân sự ở trong nước. Làm sao những phong trào ở trong nước đó nó đoàn ngũ hóa vào trong quần chúng. Bởi vì hiện nay thì cái dấu hiệu rất tốt là rất nhiều cái xã hội dân sự ra đời, các tôn giáo họp nhau lại tranh đấu, nhưng mà nó đang còn ở một cái bề mặt rất là rộng, nó chưa ăn sâu vào trong cái quần chúng. Mà tôi thấy rằng hiện nay thì cái sự bất mãn càng ngày càng lớn của bên phía những người cộng sản, đặc biệt là những người trí thức cộng sản, họ đã đi với đảng 4-60 năm, bây giờ họ đã bắt đầu thấy vấn đề. Họ thấy vấn đề ở cái chỗ là cái đảng đó không đáp ứng được cái sự phát triển của quê hương chúng ta, nhưng họ không thấy được con đường thực hiện. Họ cũng đòi như chúng ta về dân chủ nhân quyền, nhưng mà cái lối tranh đấu và cái sự hiểu biết của hai chữ dân chủ và nhân quyền thì nó rất là khác chúng ta. Thành ra tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp cận hai chuyện, tức là vấn đề nhận thức cái thực tại thông qua cái tinh thần dân chủ, thông qua cái tinh thần nhân quyền mà chúng ta hiểu được và đang sống tại các nước Tây Phương. Và thứ hai, chúng ta bảo vệ cho những nhân vật, những cá nhân, những đoàn thể ở trong nước có thể bị nguy hại trong những cuộc đấu tranh. Đó là cái điều tôi cho là rất quan trọng mà hiện nay chúng ta phải làm sao. Bởi vì tôi thấy rằng mặc dù khi chúng ta nói chuyện với các vị trí thức bên phía Cộng sản, hoặc là họ đã ly khai, hoặc là họ đã ngán ngẩm đó, thì thực ra thì nó có một cái bức tường không xuyên qua được. Tức là người ta vẫn có một cái hình ảnh đối với những người của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ tôi thấy có nhiều bài đã bắt đầu ca tụng quân nhân Việt Nam Cộng Hòa như Nguyễn Văn Thà, hay là cái chế độ của miền Nam trước kia là có tự do thực sự. Những cái dấu hiệu đó cho thấy rằng người ta bắt đầu thấy, nhưng mà thấy như vậy nhưng mà họ không thấy điều ra, và họ vẫn còn sợ những cái người tranh đấu ở nước ngoài mà bị nhà nước chỉ điểm, nhà nước đánh phá. Họ không dám hợp tác. Và bao lâu cái bức tường đó nó chưa đổ xuống thì chúng ta chưa có được một cái lực lượng dân tộc để có thể đối đầu với một cái bộ máy độc tài quản trị. Thì những cái năm mà ông Hoàng Minh Chính đang còn sống đấy, tức là một cái nhóm người họ bắt đầu thấy ra vấn đề dân chủ, nhưng mà chưa phải là cái dân chủ mà như chúng ta trông chờ. Nhưng mà ít nhất thì tôi thấy lúc đó đã có một cái sự kết hợp Nam Bắc. Nhưng mà sau đó thì tự nhiên với cái chết của những cái người mà phát tiến cái vấn đề phải đi vào con đường dân chủ đó, họ mất đi đó, thì chúng ta mất đi cái khối lượng quần chúng Bắc và Nam. Thì hiện nay tôi thấy vấn đề lớn nhất của chúng ta là làm sao giải thoát được tất cả những người đã đứng trong phe dân chủ nhưng mà chưa hoàn toàn dân chủ, tức là những cái người ở bên phía miền Bắc bị trị không biết bao nhiêu lâu dưới cái ý thức hệ tàn sát của Cộng sản. Thì đấy là cái điều vấn đề lớn nhất. Và cái mặt quốc tế thì chúng tôi mong muốn ngoài chúng tôi có thêm càng ngày càng đông, đã có rồi nhưng mà chúng ta phải phát triển cho nó đông hơn. Và vấn đề thứ hai là phải làm sao đưa ra một cái quốc sách nào đó để giải quyết vấn đề. Bây giờ thì ai cũng đặt vấn đề là làm gì, nó là cái cuốn sách của Lenin. Ngày xưa Lenin viết cái cuốn làm gì thì ông ấy đặt ra cái vấn đề phải làm. Yeah. Thì mấy ông cộng sản hì hài hục ông ấy làm, nhưng mà ông làm xong thì nó thất bại và nó làm khổ cho dân thôi. Thì bây giờ chúng ta không những là đánh lên cái dấu hỏi làm gì mà làm nữa, thì đó là vấn đề tôi cho là khá quan trọng. Còn những cái việc mà thường kỳ của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc vận động nơi này nơi kia, kêu gào tất cả các nhân vật quốc tế để họ thấy rõ vấn đề Việt Nam hơn, thì cái việc đó đã cứ tiếp tục thôi, nhưng mà nó không đạt được một cái hậu quả lớn. Là bởi vì nó chưa được làm một cách toàn thể trong cộng đồng chúng ta. Thì chúng tôi trông mong có một cái sự đứng dậy rất lớn trong cái vấn đề giải vây những cái người đấu tranh trong nước bằng cái sự hậu thuẫn của quốc tế. Thì đó là vấn đề quan trọng. Còn Liên Hợp Quốc thì nói cho đúng, nó nằm trên cái vấn đề luật pháp nhiều hơn, tức là những cái luật về nhân quyền, những cái công ước nhân quyền. Để chúng ta chỉ có thể tranh đấu đạt được một cái số hữu hiệu nào đó thôi. Ví dụ là lên tiếng cho một người nào đó, rồi thì phải chờ có một cái vị gọi rằng là báo cáo viên đặc nhiệm đi Việt Nam. Mà thường thường cho đến bây giờ thì chúng tôi vận động đi rất nhiều, nhưng mà nhà nước Cộng sản thì họ từ chối. Họ biết rằng cứ mỗi lần có một cái ông báo cáo viên Liên Hợp Quốc tới là có một cái sự thiệt hại rất lớn cho họ về cái mặt tuyên truyền. Mà thì chúng ta phải có hai cái. Một mặt là phải trong thực tế của Việt Nam phải làm sao vận động có một cái lực lượng Nam Bắc kết hợp ở trong cái vấn đề tiến trình dân chủ hóa. Và một mặt khác thì chúng ta vẫn tiếp tục để sao đẩy rất đông những cái báo cáo viên Liên Hợp Quốc trên phương diện tự do tôn giáo, tự do ngôn luận vân vân đi Việt Nam. Thì những cái việc đó thì ai cũng biết cả, nhưng mà vấn đề là làm. Thì chúng tôi chỉ mong rằng năm mới những cái việc đó được thực hiện một cách mạnh mẽ hơn, và làm sao cho những cái phong trào mà gọi là xã hội dân sự và các cái cá nhân hay các đoàn thể gọi là dân nhân quyền và dân chủ đó nó phải bám rễ vào trong quần chúng. Bởi vì ngày xưa chúng ta thấy rõ ràng rằng những người miền Bắc, những người cộng sản đó và thông qua những cái người trong mặt trận giải phóng thì học cái bài học của Mao Trạch Đông, tức là lấy nông thôn bao vây thành thị, tất nhiên là ta đấu bám rễ vào trong quần chúng. Còn chúng ta bây giờ đây thì tôi có cảm tưởng là chúng ta đặt nặng trên cái vấn đề cái mặt nổi nhiều hơn. Nhưng mà cái vấn đề là bám rễ vào trong quần chúng tại Việt Nam cũng như trong quần chúng ở hải ngoại, cái đó dường như chúng ta đang lơ là. Tôi mong rằng trong năm mới thì những cái điều đó sẽ được điều chỉnh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Bây giờ là 9 giờ 19 phút là giờ của Houston và bên Paris là hơn 3 giờ, 3 giờ 19 phút chiều, có phải không ạ?
Dạ không, bây giờ là 4 giờ 20 đấy ạ.
4 giờ 20 chiều. 4 giờ 20 chiều, vâng, chúng tôi tính chật một tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn còn là ngày Tết. Anh xin chúc giáo sư và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an và tiếp tục những cái công việc mà giáo sư đang theo đuổi, và nhất là vẫn tiếp tục có cái tiếng nói thường xuyên đối với thính giả của đài chúng tôi trong những cái chương trình kỳ tới. Xin kính chào giáo sư.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục. Thì bao lâu mà đài cho chúng tôi nói thì chúng tôi cứ nói thôi. Chứ
dạ,
còn nếu đài mà không cho nói nữa thì cũng là tắc tiến. Và xin cảm ơn anh Dương Phục đã lưu ý chúng tôi và mong mỏi là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái cuộc nói chuyện lần tới. Để xin chào,
dạ,
tạm biệt quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio.
Dạ, xin kính chào giáo sư. Chúc ngày Tết vui tại Paris.